là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 29 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó, mời quý vị cùng gặp gỡ chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên, người phụ nữ năng động trong phát triển kinh tế ở địa phương. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, nhờ có những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, nên nhiều doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ổn định sản xuất kinh doanh, doanh thu tăng trưởng cao. Điển hình như Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, Công ty Sứ kỹ thuật Đoàn Nguyên Sơn, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái. Các doanh nghiệp trong Hiệp hội 9 tháng qua đã nộp ngân sách 790 tỷ đồng, đóng góp 64% số ngân sách của tỉnh, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh đó, các thành viên đóng góp hơn 10 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. Ngoài tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trao nhà tình nghĩa vào dịp lễ Tết, các doanh nghiệp còn ủng hộ xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đặc biệt, huy động sự tham gia đóng góp tích cực từ nhân dân, huyện Bình đã cứng hóa hơn 300 km đường giao thông nông thôn với tổng số vốn trên 400 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp ngày công ủng hộ đất đai, hoa màu, vật liệu trị giá hơn 80 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, huyện Bình thực hiện cơ chế đặc thù, huy động lồng ghép tất cả các nguồn vốn, tận dụng tối đa các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn xã hội hóa. Riêng từ năm 2018 đến nay, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã làm mới 25 km đường giao thông nông thôn. Huyện Bình cũng ưu tiên dành nguồn vốn để bê tông hóa ở vùng sâu, vùng xa, góp phần giảm bớt khó khăn trong việc đi lại của nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội giữa các vùng miền.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm 5,8% hộ nghèo. Đến giữa tháng 9, toàn tỉnh có trên 9.400 hộ thoát nghèo, đạt trên 79% kế hoạch. Nhằm giảm nghèo nhanh bền vững, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ trên 4.600 hộ nghèo cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn thông qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, với doanh số cho vay đạt trên 212 tỷ đồng, mức vay bình quân đạt trên 45,8 triệu đồng một hộ. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên 36 tỷ đồng, hỗ trợ về nhà ở năm 2019. Dự kiến có 952 hộ được hỗ trợ theo chương trình của đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, mức 50 triệu đồng một hộ. Bên cạnh đó, Quỹ vì nghèo tỉnh Yên Bái đã cấp 900 triệu đồng để làm hỗ trợ 60 nhà ở cho hộ nghèo tại 8 huyện thị xã trong tỉnh, mức hỗ trợ 15 triệu đồng một hộ. Cùng với chính sách cho vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, năm 2019 toàn tỉnh đã thực hiện mua và cấp trên 537.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân theo quy định.
Năm 2019, huyện Mù Cang Chải phấn đấu bê tông hóa 35 km đường có chiều rộng là 3m, 50 km đường chiều rộng 1m. Huyện đã tích cực chỉ đạo các ngành các địa phương để sớm hoàn thành chỉ tiêu này. Từ đầu năm đến nay, với nhiều nỗ lực của các cơ quan đơn vị chức năng, đặc biệt sự ủng hộ của nhân dân, huyện Mù Cang Chải đã bê tông hóa được 15 km đường giao thông nông thôn. Nhờ huy động các tổ chức doanh nghiệp cá nhân hỗ trợ xi măng, còn lại nhân dân đóng góp tiền mặt, cát, sỏi và ngày công lao động. Đến nay, huyện cũng đã kiên cố hóa được 45 km đường giao thông rộng từ 0,8 đến 1m. Ngoài ra, 17 km đường giao thông nông thôn của huyện Mù Cang Chải đã được nhà nước hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng góp 2,2 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11 tới. Đối với 18 km, theo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, huyện đã hợp đồng thi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2019. Xác định phát triển giao thông nông thôn là một trong ba nhiệm vụ đột phá năm 2019, huyện Mù Cang Chải đang phấn đấu hết năm nay sẽ kiên cố hóa 60 km đường giao thông nông thôn, vượt 10 km so với kế hoạch đề ra. Thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2016 đến nay, tỉnh Yên Bái đã được hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình cho cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt thực hiện mô hình thí điểm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên và xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên cho thấy tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giảm đáng kể.
Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2019, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã bế mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2019. Trong thời gian 10 ngày, 25 văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành văn học, văn hóa dân gian, mỹ thuật, nhiếp ảnh và âm nhạc đã tham quan, tìm hiểu, khai thác thông tin, tư liệu về nét đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc các vùng miền và tình hình phát triển kinh tế, xã hội các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn và thị xã Nghi Lộ. Kết quả đã có hơn 150 tác phẩm bản thảo được hoàn thành từ trại sáng tác lần này. Các tác phẩm không chỉ thể hiện nhãn quan, năng lực chuyên môn của mỗi tác giả mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự đồng hành của văn nghệ sĩ Yên Bái trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất con người Yên Bái đến bạn bè trong ngoài nước. Các tác phẩm có chất lượng được sáng tác và hoàn thành từ chuyến đi thực tế lần này sẽ được ban biên tập lựa chọn đăng tải trên các ấn phẩm tạp chí Văn nghệ Yên Bái, Văn nghệ Yên Bái vùng cao và trang Văn học nghệ thuật Yên Bái điện tử, công bố biểu diễn các tác phẩm âm nhạc và trưng bày rộng rãi các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tại các hội thảo, lễ hội, triển lãm, trưng bày trong thời gian tới.
Huyện Văn Yên vừa phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019 với thông điệp Văn Yên ngàn trái tim hồng. Ngày hội đã thu hút sự tham gia của gần 450 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên.
Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội toàn dân hiến máu tình nguyện huyện Văn Yên đã thu hút gần 450 cán bộ, đoàn viên, giáo viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tham gia đăng ký hiến máu. Trong đó có nhiều đoàn viên thanh niên đã hiến máu nhiều lần. Qua kiểm tra sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận 150 đơn vị máu đảm bảo tiêu chuẩn. Số máu này sẽ được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Thành công của ngày hội toàn dân hiến máu tình nguyện không chỉ thể hiện nghĩa cử cao đẹp sống vì cộng đồng của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Văn Yên, mà còn đưa hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành phong trào thường xuyên, liên tục, tạo nguồn máu dự trữ và máu sống tại cộng đồng, góp phần giúp các bệnh viện kịp thời cấp cứu điều trị cho bệnh nhân. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền và vận động hiến máu năm 2018.
Ban An toàn giao thông tỉnh vừa tổ chức hội thi tuyên truyền an toàn giao thông khối học sinh trung học năm 2019.
Tham gia hội thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi bằng hình thức sân khấu hóa. Ở phần thi thứ nhất, Chúng tôi là ai? Các đội giới thiệu về bản thân, đơn vị, về những mô hình, các hoạt động nổi bật trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông. Trong phần thi thứ hai, Hiểu biết của chúng tôi, các đội thi bấm chuông nhanh trả lời các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra với các kiến thức về luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Phần thứ ba, Hoạt động của chúng tôi, là phần thi phản ánh các cách làm hay, mô hình sáng tạo hiệu quả trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông. Với sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức thể hiện, các đội thi đã lồng gắn nhiều nội dung mang tính tuyên truyền về an toàn giao thông. Qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến học sinh, đoàn viên thanh niên, phát huy tính sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh và các tầng lớp nhân dân. Hội thi còn là sân chơi lành mạnh bổ ích, là dịp để các đội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa học sinh trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi Ban An toàn giao thông huyện Văn Yên, trao 2 giải nhì cho đội thi Ban An toàn giao thông huyện Trấn Yên và Lục Yên, đồng thời trao 5 giải ba và 4 giải phụ cho các đội có phần thi xuất sắc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm nỗ lực xây dựng, đến nay xã Trấn Thịnh đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Kết quả này, ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ của nhà nước, Trấn Thịnh đã phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân để thực hiện thắng lợi các tiêu chí đề ra, ghi nhận của cộng tác viên Trần Văn Minh Chiến.
Là một trong những xã có địa bàn rộng ở huyện Văn Chấn, Trấn Thịnh có 15 thôn bản với trên 30 km đường liên xã và nội thôn bản. Xác định tiêu chí giao thông là mục tiêu quan trọng, phải có lộ trình thực hiện hàng năm, xã đã chỉ đạo các thôn bản vận động nhân dân thực hiện. Chỉ trong 2 năm 2018-2019, xã Trấn Thịnh đã huy động được trên 22 tỷ đồng đầu tư phát triển giao thông nông thôn. Từ nguồn vốn này đã giúp Trấn Thịnh bê tông gần 20 km đường trục nội thôn, góp phần đưa tỷ lệ đường giao thông liên xã, đường trục nội thôn được cứng hóa của toàn xã đạt gần 90%. Ông Trần Văn Ánh, trưởng thôn Ao Lay, xã Trấn Thịnh chia sẻ.
Chúng tôi cũng đã bàn bạc với toàn thể bà con nhân dân, trước hết là phải mở rộng mặt đường, thì cũng vận động bà con nhân dân được tự nguyện hiến đất. Thế thì tất cả những đoạn đường nhỏ hẹp thì bà con nhân dân chúng tôi cũng đã tự nguyện để hiến đất. Thì sau khi hiến đất xong rồi chúng tôi cũng là giải phóng mặt bằng, xong là đi vào cấp phối. Thì được sự là thống nhất của bà con nhân dân nên là công việc của chúng tôi là thi công thì nó cũng là dễ dàng, chứ cũng không có cái vấn đề gì là khúc mắc lớn, và được sự đầu tư của nhà nước. Với chương trình 46 thì bà con nhân dân chúng tôi cũng đã đóng góp tiền và công đã hoàn thành được cái tiêu chí giao thông.
Một trong những yếu tố quan trọng giúp Trấn Thịnh huy động được nguồn lực lớn cho xây dựng nông thôn mới là sự công khai minh bạch các khoản đóng góp. Hàng năm, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã rà soát đánh giá các tiêu chí, trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu, lộ trình hoàn thành các tiêu chí để vận động nhân dân thực hiện. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, mọi công việc, sự đóng góp đều được tuyên truyền, tổ chức họp bàn để nhân dân đi đến thống nhất. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí từ phương án xây dựng đến mức đóng góp của từng nhân khẩu đều có sự đồng thuận, quyết tâm cao. Vấn đề này, ông Trần Văn Bần, thôn Ao Lay, xã Trấn Thịnh cho biết.
Qua quá trình mà xây dựng nông thôn thì thực ra nói được các tiêu chí xây dựng ấy và mọi việc nguồn huy động đóng góp cái này thì chúng tôi là thống nhất được là từ đảng và cấp ủy, chi bộ cho đến các ban ngành đoàn thể và toàn bộ tức là người dân. Khi bàn bạc đến việc đó thì được sự đồng thuận của người dân thì chúng tôi bắt đầu tiến hành làm.
Song song với công tác vận động của chính quyền, các tổ chức đoàn thể cũng tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như mô hình thanh niên thắp sáng đường quê hay mô hình đường làng xanh sạch đẹp của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Tại các mô hình này, các tổ chức hội đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, từng bước xây dựng được ý thức, thói quen của nhân dân trong tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái. Chia sẻ về việc thực hiện mô hình đường hoa, bà Nguyễn Thị Là, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trấn Thịnh chia sẻ.
Các cô là dòng cái đường ở thôn ấy là cũng được, năm nay là sang năm thứ hai. Thế còn cái ngõ này là năm thứ ba, thứ tư rồi, cái này là tự các cô chị em vận động nhau làm thôi. Thế còn ở cái đường thôn bản thì năm nay là năm thứ hai. Là chị em cũng vận động là mình lên là giữ môi trường sạch đẹp. Chi hội thì là triển khai là làm theo, lúc đầu thì là làm theo toàn thể thì là cũng khó bảo quản. Nhưng mà sang 2019 này thì là làm phụ nữ tự quản, tự dòng, tự quản, tự chăm tưới để bảo quản ấy con đường sạch đẹp.
Trong giai đoạn 2015-2019, nhiều mô hình phát triển kinh tế đã góp phần nâng thu nhập bình quân của toàn xã lên 34,2 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 8,11%. Nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao như trồng dâu nuôi tằm, phát triển cây ăn quả có múi hay chăn nuôi đại gia súc theo hướng bán chăn thả đã tạo ra những bước đột phá trong phát triển kinh tế ở Trấn Thịnh. Đời sống kinh tế xã hội phát triển, bộ mặt nông thôn khởi sắc đã tạo khí thế thi đua xây dựng nông thôn mới sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong giai đoạn 2011-2019, toàn xã đã huy động gần 97 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp trên 11,2 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất và trên 8.000 gạch công để xây dựng các công trình dân sinh. Về kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ông Hà Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trấn Thịnh chia sẻ.
Vai trò chỉ đạo của cái ban chỉ đạo của xã phải kiên quyết và bám sát với cơ sở. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta tuyên truyền làm sao để chuyển đổi nhận thức của cái người dân. Nông thôn mới là nâng cao cái đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân, làm thay đổi cái bộ mặt nông thôn. Thế thì trong quá trình tuyên truyền thì bà con, nhân dân là chủ thể chính trong cái thực hiện cái nông thôn mới. Và cũng đã vận động, cũng đã cái ban phát triển của thôn đã tuyên truyền vận động được là nhiều hộ gia đình người ta tự hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, đặc biệt là xây dựng cái đường bê tông vào các cái thôn bản và các ngõ xóm. Thì bà con tự nguyện hiến đất và tự hiến ngày công để xây dựng đường mà được bà con đồng tình hưởng ứng cao.
Có thể khẳng định xây dựng nông thôn mới vì mục tiêu của dân, do dân và vì dân. Do đó trong quá trình triển khai thực hiện, Trấn Thịnh đã phát huy dân chủ và sức mạnh tổng hợp của nhân dân. Quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới đều trên cơ sở nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để người dân thấy rõ lợi ích của mình và tham gia xây dựng nông thôn mới. Việc lấy nhân dân làm gốc, lấy nông dân làm chủ thể trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần giúp Trấn Thịnh bước tiến vững chắc trong xây dựng nông thôn mới.
Con kênh thương dạt dào tìm ai thắm cười.
Thuyền ai lướt qua hàng chuối với bờ cây.
Thuyền ai lướt qua bông lúa thướt tha. Tiếng ai hò lơ vắng đưa những câu tình ca.
Ngỡ nghiêng hàng tràng vang hòa tiếng hò xa xa. Chiến khu bừng vui ấm bao lòng dân quê tôi.
Tiếng ai ra bàng nhịp nhàng như tiếng lòng tôi.
Con kênh xanh xanh những chiều êm á nước trôi. Đi sâu nơi tôi bao ngày chiến đấu. Chinh chiến khắp nơi bên nhau ta xây trọn bài tình ca thắm tươi.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn rất trẻ, mới 29 tuổi, nhưng chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên đã được mọi người biết đến không chỉ là một đảng viên, cán bộ phụ nữ năng động mà còn là điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương. Hiện tại chị đang phát triển kinh tế từ trồng rau nuôi tằm và trồng cây ăn quả có múi. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chị qua phóng sự sau.
Dù bận rộn với nhiều công việc khi đảm đương vị trí Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Tiến, nhưng chị Nguyễn Thị Hương vẫn luôn trăn trở tìm hướng đi trong phát triển kinh tế gia đình. Qua tìm hiểu trên sách báo và thực tế tại huyện Trấn Yên, chị Hương nhận thấy trồng dâu nuôi tằm đang là hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế và phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của xã, nên chị Hương đã mạnh dạn bắt tay vào làm. Với diện tích đất sẵn có của gia đình, chị Hương đã đầu tư thêm 200 triệu đồng để xây dựng 4 nhà tằm, chia làm 2 khu với tổng diện tích 700m2. Chị Hương cũng thuê thêm 3 hectare diện tích đất ruộng bị ảnh hưởng sau bão của người dân trong xã để trồng dâu. Không chỉ chuẩn bị tốt về nhà tằm, nguồn thức ăn, chị Hương còn tích cực tìm hiểu, học tập kinh nghiệm nuôi tằm từ những người có kinh nghiệm. Chị Hương chia sẻ thêm.
Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ và kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân, đối với lại cái mô hình của tôi thì cũng mới mới tham gia và nó cũng mất rất là nhiều thời gian, nhưng mà với cái công việc của tôi thì tôi cũng bố trí hợp lý giữa công tác xã hội và công việc gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà vẫn giữ vững được cái việc phát triển kinh tế của hộ gia đình.
Do chủ động học hỏi, nâng cao kiến thức, nên ngay từ những lứa tằm đầu tiên, chị Hương đã thành công. Mỗi lứa tằm thường kéo dài 15 ngày, nên mỗi năm chị Hương có thể nuôi được nhiều lứa. Với giá bán trung bình 100.000 đồng 1 kg kén tằm, mỗi năm chị Hương cũng có lãi hàng chục triệu đồng từ nuôi tằm. Thấy hiệu quả kinh tế từ trồng dâu nuôi tằm đem lại, chị Hương đã vận động được thêm 10 hộ gia đình trong xã tham gia và đứng ra thu mua, làm đầu mối xuất bán. Nhờ đó, nhiều hộ dân trong xã đã có thu nhập khá. Chị Nguyễn Thị Hương, thôn Đồng Tiến, xã Minh Tiến, huyện Trần Yên chia sẻ thêm.
Trong thời gian tới thì hiện tại cái diện tích của tôi thì với cái diện tích nhà tằm nó cũng tương đương với cái diện tích trồng dâu nuôi tằm. Nên trong thời gian tới thì tôi cũng sẽ cố gắng chỉnh trang nhà cửa và chăm sóc cây dâu để nó đảm bảo tốt nhất để khi mà mình nuôi tằm có hiệu quả cao nhất.
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế từ trồng dâu nuôi tằm, chị Hương còn dành thời gian để chăm sóc vườn bưởi trên 100 gốc đang đến kỳ thu hoạch. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Tiến, chị Hương cũng chủ động chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế với các hội viên phụ nữ trong xã để mọi người cùng phát triển kinh tế. Bà Trần Thị Song Toàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Tiến, huyện Trần Yên cho biết.
Với cái vai trò của chị Hương, thì sau khi mà cái vận động được 13 hộ cùng tham gia, thì chị Hương là một trong những cái hội viên rất là tiêu biểu là vận động các hộ để thành lập hợp tác xã dâu tằm. Và với cái vai trò là chủ nhiệm hợp tác xã thì chị rất là tích cực trong cái việc mà kết nối đầu ra sản phẩm cũng như là kết nối cái giống kén tằm, kết nối các vật tư để nuôi tằm cho các hộ, cho các thành viên trong hợp tác xã rất là hiệu quả. Thì đối với gia đình chị Hương thì cái bước đầu nó cũng còn có nhiều khó khăn, là nó cũng bỡ ngỡ trong cái việc mà nuôi tằm, nó còn nhiều những cái chưa nắm bắt được cái kỹ thuật ấy. Nhưng mà tuy nhiên là qua cái vụ tằm đầu tiên đến nay là cái vụ hè thu thì gia đình cũng thấy rất là hiệu quả.
Năng động, sáng tạo và nhiệt huyết chính là chìa khóa giúp chị Nguyễn Thị Hương luôn thành công trong công việc cũng như trong phát triển kinh tế gia đình. Đó chính là những nét phẩm chất đáng quý của một người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý thính giả, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã chú trọng triển khai chính sách bảo hiểm y tế miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đây là cơ hội để đồng bào dân tộc thiểu số được chăm sóc sức khỏe cũng như giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, từ đó loại bỏ những tư tưởng hủ tục lạc hậu để tìm đến các thầy lang để cúng trừ ma trừ tà trị bệnh.
Cách đây 2 năm, chị Nguyễn Thị Mai ở xã Đông Cuông đang mang thai 14 tuần thì cũng là lúc chị được chuẩn đoán mắc bệnh thoát vị hoành trái. Căn bệnh khó, hiếm gặp, khả năng tử vong cao, cần phải phẫu thuật. Các bác sĩ đã giới thiệu chuyển tuyến cho bệnh nhân, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình xin ở lại để thu xếp. Lúc đấy toàn bộ tài sản chị mang theo là 5 triệu đồng, từ tiền cầm cố chiếc xe máy cũ nhưng lại không may bị rơi mất 3 triệu đồng trên đường xuống bệnh viện. Gia đình chị Mai khi ấy vô cùng lo lắng về bệnh tình và chi phí điều trị cho chị. Sau phẫu thuật, chị hồi phục nhanh, diễn biến tốt, thai nhi phát triển bình thường. May mắn thêm, chị có bảo hiểm y tế dành cho người dân tộc thiểu số được cấp miễn phí, 100% viện phí được bảo hiểm y tế chi trả. Cũng như chị Mai, chị Giàng Thị Dế ở xã Kiên Thành được bảo hiểm y tế chi trả 100% viện phí điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trần Yên. Chị Dế tâm sự, tôi được chuẩn đoán mắc bệnh viêm phế quản phải điều trị nội trú từ 7 tới 10 ngày với chi phí khoảng gần 3 triệu đồng, được bảo hiểm y tế chi trả. Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, kinh tế chỉ trông vào nông nghiệp, lắm khi ăn còn không đủ, đừng nghĩ đến chuyện đi khám bệnh và nằm viện. Cũng may được Đảng, Nhà nước quan tâm bố trí kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, cấp miễn phí cho đồng bào. Chúng tôi được khám chữa bệnh ở tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn, được bảo hiểm y tế chi trả tiền, chúng tôi không còn lo lắng gì, an tâm điều trị. chị Mai, chị Dế mới chỉ là hai trong số hàng trăm người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được bảo hiểm y tế chi trả khi khám chữa bệnh. Để thẻ bảo hiểm y tế kịp thời phục vụ quyền lợi của người dân, nhiều năm qua cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh tổ chức rà soát, lập danh sách đối tượng theo từng tháng để nắm bắt thực tế và kịp thời bổ sung cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những hộ chưa được cấp, tránh những thiếu sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Bên cạnh đó, từ cuối năm 2018, bảo hiểm xã hội tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp tục cập nhật dữ liệu của gia hạn thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế, không cần đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây. Điều này đã giúp quá trình tham gia bảo hiểm y tế không bị gián đoạn, nhất là đối với người dân tộc thiểu số ở những vùng khó khăn về đi lại. Đồng thời, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp, giúp đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nhận thức đầy đủ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Đến hết năm 2018, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh đạt 96,7%. Với đặc thù là tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 56,24% dân số toàn tỉnh, đời sống còn nhiều khó khăn thì tỷ lệ ấy có được một phần là nhờ chính sách bảo hiểm y tế miễn phí. Tính đến hết tháng 9 năm 2019, tỉnh đã cấp miễn phí 373.651 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số với kinh phí trên 290 tỷ đồng. Mọi người dân tham gia bảo hiểm y tế khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh đều rất thuận lợi, đặc biệt người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Ngoài việc được chi trả chi phí thuốc, vật tư y tế còn được hỗ trợ chi phí tiền ăn, tiền đi lại trong những ngày nằm viện theo quy định.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Đến đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.